Tường đi kéo một mẻ cá về đến nơi thấy nhà cửa trống vắng. Hòa lại đi đâu? Phước vừa sang đón Hòa về bên thị trấn hay sao? Hôm nọ, Hòa cũng lặng lẽ đi không báo trước. Chiều hôm ấy, Phước chèo thuyền đưa Hòa về. Vẻ mặt anh không ra phấn khởi, không ra vồn vã. Tường không đoán nổi có việc gì mới xảy ra. Mấy ngày gần đây, Hòa đang đục trịch chuẩn bị làm một việc gì đó. Hôm nay, Hòa lại im lặng đi. Hay là anh đã chán ngán quá về Tường? Hay là tính cách họ khác biệt, Hòa không chịu nổi Tường nữa? Những ngày qua, ở trong Tường có một cái gì đó sụp đổ. Hình như đó là lòng tự tôn. Tường cảm thấy ghê sợ chính mình. Chưa bao giờ như thế. Cuộc sống buông trôi này sẽ đi tới đâu? Ôi kìa, những người đi vớt nhớt cá heo. Thấy nơi nào có bóng sẫm xanh nhớt thì chèo thuyền đến. Không phải, lại quay mũi ra đi. Cứ thế mà lênh đênh vô định trên mặt biển. Tường sẽ chèo thuyền về thị trấn. Sẽ gặp Hòa, hỏi thẳng thắn. Anh thực sự khinh ghét em phải không? Sao Tường lại hỏi thế? Anh trả lời đi. Nếu không khinh ghét em thì sao anh tránh né? Mà anh xa lánh cũng phải. Sau cái đêm đáng nguyền rủa ấy, em trở thành một kẻ không thể tha thứ được. Không đáng được cưu dung, nâng đỡ nữa. Em có thể sẽ mất tất cả. Nhưng lẽ nào cả anh cũng bỏ em đơn độc lúc này. Tường sộc vào văn phòng công ty. Không có ai trong văn phòng. Chỉ có Tiêu Bản con đồi mồi dạo trước Phước bắt được đem tặng Hòa. Nhưng anh đã cho làm Tiêu Bản, trưng bày trang trí tại văn phòng. Tường chạy khắp khu tập thể mới gặp được chị Nụ. Về hóng chuyện hả Tường? Chuyện gì cơ? Chú không biết thật à? Chị Nụ kêu lên như Tường đã bỏ lỡ một dịp đáng tiếc. Rồi ghé sát tai Tường nói thầm mà vẫn cứ bô bô. Sáng nay có cuộc họp ở ủy ban, nghe nói căng thẳng lắm. Đám nhân viên công ty mình hôm nay ai không đi công tác đều kéo hết sang đấy, đứng ngoài cổng hóng chộp tin sốt dẻo. Ai cũng hồi hộp mong huyện đưa chú Hòa trở lại. Thế thì em cũng sang xem sao. Tường chào chị rồi đâm bổ về phía ủy ban. Đến ngã ba chân dốc, Tường thấy một đám nhốn nháo vài chục người đi ngược lại anh em công ty mình. Giữa đám người nổi bật lên dáng dấp to cao lừng lững của Phước. Bên cạnh là Đại, tóc đã cắt ngắn, râu ria cạo nhẵn. Sao lại về? Tường dừng lại thất vọng vì đến chậm. Họp xong rồi hả anh? Đã xong đâu, nhưng họ cho người ra giải tán. Phước thở dài. Không biết việc chú Hòa ngã ngũ ra sao. Thôi, lo lắng bây giờ cũng chẳng làm gì được. Một người bảo, đi về, chuẩn bị cho cuộc họp dân chủ chiều nay ở công ty. Đoàn người xôn xao rẽ lối vào công ty, còn trơ lại một mình Tường bên tấm biển công ty xuất khẩu cách 50 mét. Phước đã đi được mấy bước, bất chợt quay lại nắm tay Tường kéo đi cùng. Chiều nay lãnh đạo huyện xuống nghe anh em cán bộ công nhân viên phát biểu phải không anh? Tường khấp khởi hỏi. Phước im lặng gật đầu. Vẻ mặt anh hôm nay càng trở nên bí ẩn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện, thưa toàn thể anh em trong công ty, cuộc họp dân chủ của chúng ta đã kéo dài gần hết buổi chiều. Ý kiến của tôi có lẽ là ý kiến cuối cùng của anh em cán bộ công nhân viên. Vậy xin kể dông dài một chút về mình. Bấy lâu có nhiều ý kiến xúc xiểm rằng công ty của chú Hòa là một cái đống rác xã hội, là một cái ổ chứa các loại du thủ du thực, lưu manh côn đồ và những phần tử lý lịch mờ ám vân vân. Vâng, tôi thuộc loại có lý lịch không rõ ràng như thế. Hôm nay xin được cởi mở một phần bí mật riêng tư để cho mọi người cùng rõ. Tôi vốn là người thành phố, năm nay 38 tuổi. Năm 64, đến tuổi làm nghĩa vụ, tôi đi làm lính đặc công nước và đã được huấn luyện một thời gian dài trên đảo Cát Bạc này. Đấy là lý do vì sao trong bước đường cùng, tôi chọn Cát Bạc làm nơi dung thân cùng gia đình định cư ở đây. Tôi xuất ngũ năm 78, chuyển về làm thợ ở nhà máy cơ khí 19 tháng 8. Vợ tôi không xin được việc làm, đành ngày ngày kẽo kẹt hai cái thúng đi bán bún riêu. Cuộc sống gia đình tôi nhìn chung yên ổn, cho đến một ngày cách đây gần 2 năm. Hôm ấy tôi đang ngồi chữa xe đạp ở lối vào khu tập thể, thì một người đàn ông mang một chiếc Mifa đến chữa. Xe của ông ta phải chữa khá lâu, phải lộn xích, cân vành, vá 6 miếng xăm và lắp cả 4 cái má phanh. Ông ta tỉ tê trò chuyện hỏi thăm tình hình gia đình. Đang bực mình vì mới sang tháng nhà hết gạo mà cửa hàng chưa chịu bán cho, tôi kể lể chuyện nhà và nói năng vung mạng. Tôi kêu ca cảnh khốn khó của cánh thợ và đay đà những người có trách nhiệm. Ông khách ngồi nghe có vẻ rất cám cảnh, đôi lúc gật gù thông cảm. Nhà chú ở khu tập thể này phải không? Ông ta hỏi. Tôi thật thà chỉ về phía nhà mình. Vâng, ở mãi trong cùng, cạnh cái rãnh nước, phòng số 36. Năm ấy là năm tuổi của tôi, số phòng trùng với tuổi. Quả là một năm hạn. Ông khách dắt cái xe chữa xong đi rồi. Tôi thu xếp đồ lề trở về. Được một lát, một thanh niên chở đến 20 cân gạo, nói rằng ông chú nhờ đem gạo đến cho tôi. Tôi hết sức sửng sốt, đứng ngẩn ra. Khi hiểu đó là gạo của người đàn ông tốt bụng lúc nãy, tôi bần thần cả người. Tôi có vẻ ngoài như các đồng chí thấy đấy, nhưng lại rất dễ xúc động và rất nhẹ dạ. Một tí nữa là tôi rơi nước mắt. Người thanh niên đi đã lâu, tôi vẫn ngồi thừ nhìn bao gạo đặt giữa nhà. Ngày buổi chiều, người đàn ông lại đến. Ông rưng rưng nhìn khắp căn phòng 10 mét vuông của gia đình tôi. Trong nhà chỉ có một chiếc giường đôi, quần áo vắt lùng nhùng trên một cái dây căng sát vách. Không có tủ, chạn cũng không có. Bát đũa úp trong mâm và hai cái son nhỏ đặt ở một góc nhà. Ông không ngần ngại ngồi xuống mặt giường ngổn ngang nói với tôi. Đời sống vật chất của gia đình tôi dễ chịu hơn của chú, nhưng tinh thần thì bế tắc, hoảng loạn. Nhiều lúc tôi chẳng thiết sống, chỉ nghĩ chuyện tự tử. Mới nghe thế tôi đã lạnh toát người. Vì lo lắng cho ông, tôi gạn hỏi nguyên cớ. Ông chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn làm tôi bận tâm. Tôi lại thần người ra, bứt rứt vì không giúp được gì. Thế rồi, ngồi thêm một lát, ông kể hết câu chuyện về người đàn bà mà ông yêu một cách nông nổi cách đây 20 năm. Cô ta thề nguyện đính ước, nhưng rốt cuộc đã cuỗm đi của ông mấy lạng vàng, chạy theo một kẻ giàu có khác. Mẹ ông tiếc của uất quá mà ốm chết sau đó nửa năm. Ngày ấy ông đã thề sẽ báo thù, đã sục tìm cô ta khắp nơi nhưng không bắt được. Cách đây nửa năm, ông nhìn thấy cô ta làm việc ở một công ty lương thực. Biết đã bị ông nhận ra, chị ta lập tức chủ động tấn công bằng cách viết thư đến cơ quan tố cáo ông đã quan hệ bất chính với chị ta, phá hoại cuộc đời chị ta rồi rũ bỏ trách nhiệm. Hơn thế, còn tố ông ăn cắp hàng nhà nước tuồn cho gian thương. Ông bị kỷ luật, bị khai trừ và cách chức, vân vân. Đến mức độ ấy quả là khốn cùng. Ông đau khổ, vò đầu, dứt tóc. Ông nghiến răng, mắt long lên dữ tợn. Lúc ấy tôi chỉ thầm hiểu rằng ông căm uất quá. Lầy nỗi tức giận, tôi nóng nảy hỏi. Con mụ ấy ở đâu? Anh chỉ nói cho tôi sẽ xử lý hộ anh. Đừng, chú đừng dính vào. Nó tàn bạo và nguy hiểm lắm. Nguy hiểm thì cũng chỉ là đàn bà, làm sao chịu nổi một ngón đặc công của tôi được. Ông cứ chối đầy đẩy. Tôi cứ sấn sổ đòi biết, như đó là kẻ thù của chính mình. Cuối cùng, ông phải nói tên mụ ta là Lan, nhà ở khu tập thể Cầu Nứa. Tôi hứa với ông sẽ làm cho mụ câm miệng vĩnh viễn. Máu Yên Hùng bị kích động, trong một phút bồng bột nói ra thế. Thực ra, đã bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện chém giết một mạng người. Mờ sáng hôm sau, vợ tôi chưa kịp đi bán hàng, ông lại đến. Ông nhất quyết ấn vào tay vợ tôi chiếc nhẫn vàng 3 đồng cân vừa tháo từ ngón tay ra. Vợ chồng tôi đều giãy lên, nhưng cuối cùng đành phải cầm. Định bụng cầm tạm thế, lúc nào đó sẽ trả lại. Ông bảo nhà cửa rất khá giả, nhưng giờ đây hóa thành vô nghĩa. Khi vợ tôi đã gánh hàng đi, ông bảo: "Cô chú đừng băn khoăn về món quà nhỏ. Nếu tôi tử giã cõi đời nay mai, chắc tài sản của tôi sẽ biếu lại cho cô chú cả. Nhưng trước khi tôi nhắm mắt được biết con quái vật kia đã bị trừng trị thì cũng thỏa lòng. Vậy chú cần mấy ngày thì thanh toán xong?" "Ít nhất anh phải cho tôi 1 tuần. Tôi còn phải điều tra quy luật đi lại, hoạt động của nó thế nào. Đã làm thì không được để lại một dấu tích." Tôi bắt được trong ánh mắt ông một ánh đắc thắng. Sao cái nhìn của ông ta bỗng dưng đanh ác kỳ quái như vậy? Tôi tự trả lời, người ôm hận thù mấy chục năm chắc chắn phải có chút tàn ác trong người. Tối hôm ấy, tôi lảng vảng ở gần nhà người đàn bà tên Lan. Căn hộ bên cạnh phòng của chị ta cửa khóa im ỉm. Tôi hỏi dò một đứa trẻ, biết tên người chủ căn hộ ấy là Thược. Tôi bèn đến trước cửa phòng Lan, giả vờ hỏi nhà anh Thược. Rồi tôi xin chị ta cho ngồi nhờ để chờ Thược. Tôi quan sát Lan rất kỹ. Chị ta gầy mảnh, gương mặt thùy mị, vẻ trong sạch. Lan ân cần đưa tận tay tôi một chén nước và chuyện trò nhã nhặn. Người đàn bà xảo quyệt, tàn ác, làm hại đời người đàn ông nọ đây ư? Tôi bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy cảnh nhà của Lan. Cũng như nhà tôi, căn phòng trống rỗng, đồ đạc có thể bỏ gọn vào trong 2 chiếc túi xách tay. Một đứa con trai khoảng 3 tuổi đang sốt thiêm thiếp trên giường. Nói chuyện một lát, Lan đã tin cậy kể chuyện nhà cho tôi biết. Vợ chồng chị lấy nhau muộn, tưởng không hy vọng gì. Thế mà 32 tuổi, ốm đau triền miên, chị vẫn sinh được một cháu trai. Mẹ và con thay nhau ốm, mẹ khỏi, lại đến lượt con phải đi cấp cứu. Chồng Lan hiện đóng quân ở biên giới Hà Giang, hơn 1 năm chưa được về phép. Anh chị yêu nhau từ dạo ở chiến trường. Lúc ấy chị là thanh niên xung phong, anh là đại đội trưởng đại đội vận tải cơ giới. Sau giải phóng miền Nam, mãi đến năm 77, anh chị mới gặp lại nhau và làm lễ cưới. Những người đã cùng vào sống ra chết, từng vật lộn ở chiến trường hiểu nhau rất nhanh. Thậm chí đi ở ngoài đường, thấy một người đi ngược lại, cũng có thể cảm thấy được đây là người ở chiến trường ra, là đồng đội cũ. Chuyện của Lan dung dị thế, nhưng làm tôi tin cậy. Ngày hôm qua, người đàn ông cũng làm tôi xúc động, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra lúc ấy mình chưa thực tin cậy. Một nỗi xúc động bột phát nhưng trông chênh mơ hồ. Trước mặt Lan, tôi mới thực sự tin tưởng. Lâu sau, tôi đứng dậy bảo chị để tôi chạy ra phố mua cho cháu bé mấy viên thuốc. Cùng với những viên thuốc cảm sốt đông y, tôi mang về cho cháu mấy quả cam vinh. Lan rơm rớm nước mắt lúc tôi ra về. "Cảm ơn anh quá. Anh không ngồi thêm một lát đợi anh Thược sao?" "Hôm sau tôi sẽ lại. Xin chị khoan hẵng nói với Thược về tôi." Tôi không hiểu thực chất chuyện này là thế nào. Rõ ràng là có uẩn khúc gì đó hơi mờ ám giữa Lan và người đàn ông. Tối muộn, vợ tôi mới gồng gánh về đến nhà. Cô ấy hỏi đột luôn: "Anh làm cách nào quen được ông giám đốc công ty lương thực đấy?" Ông ấy là giám đốc à? Cô nói lằng nhằng cái gì thế? Vợ tôi chu chéo lên. Sao anh nói được mà tôi nói lại tìm cách chặn họng? Anh ra khu vực cửa hàng gạo, hỏi bất cứ người buôn bán nào xem có phải đấy là ông Đặng giám đốc hay không. Tôi đi hỏi thật. Tôi còn bí mật đến văn phòng công ty lương thực tháng 10 theo dõi ông Đặng. Ông ta mặc com lê, thắt cravat, cười nói thơn thớt, bắt tay một ông khách mới đi xe Toyota đến. Ông khách vừa bước vào văn phòng, ông Đặng đã quay sang lừ mắt hất hàm ra hiệu cho nhân viên khẩn trương phục vụ. Nét mặt ông ta lúc này sao mà hách dịch làm vậy? Đâu rồi nỗi khổ vì bị cách chức, bị khai trừ? Đâu rồi sự suy sụp tinh thần đến mức có thể tự tử được? Tôi đang bối rối lo lắng, một buổi chiều ông Đặng lại xuất hiện, bộ mặt khổ não. Ông ta bảo suốt ngày đau đớn vật vã trong căn phòng tối, đầu óc muốn vỡ tung vì nhức nhối, không báo thủ được thì ông ta không sống nổi. Rốt cục, ông ta thúc ép tôi phải gấp rút hành sự trong 2 ngày tới, đeo vào tay tôi một chiếc đồng hồ radio sáng loáng. Giá như với người khác, tôi sẽ bật hỏi cho ra nhẽ thực chất của những lời dối trá ấy. Nhưng trước ông Đặng, tôi cảm thấy rờn rợn. Lúc nói chuyện, ông ta nheo nheo mắt cố giấu, nhưng tôi vẫn thấy ông ta có cái nhìn hiểm ác đanh lạnh như một mũi dao. Không thận trọng, ông ta sẽ thuê người xử lý cả tôi chứ chả chơi. Tuy vậy, tôi rất muốn biết câu chuyện thực hư ra sao. Tôi tin rằng Lan sẽ nói thật. Buổi tối, tôi lại đến nhà Lan. Thấy tôi bước vào, chị nhắc tôi. Anh Thược có nhà đấy, anh sang gặp anh ấy đi. Tôi gật đầu. Tôi muốn nói chuyện trước với chị một lát. Nghe tôi hỏi xem ông Đặng là người như thế nào, Lan đờ người ra. Sao anh lại biết ông Đặng? Hay là anh là người của ông ấy? Lan lắp bắp, vẻ lo ngại lẫn căm giận ghê tởm. Tôi đành nói ra một nửa sự thật. Tôi không phải tay chân ông Đặng, nhưng tình cờ nghe ông ấy nói rất xấu về chị. Tôi không tin điều đó, nên muốn hỏi cho ra nhẽ. Lan có vẻ tin tôi, hình như cũng bằng linh cảm của một cựu chiến binh. Lan cảm thấy ở tôi một dáng vóc, một phẩm chất mà chỉ người trực tiếp chiến đấu mới có. Chị mệt mỏi ôm đầu, gần như rũ xuống một lát mới nói được. Tôi làm thủ kho ở công ty tháng 10. Anh đã nhìn thấy dãy kho tàng của công ty ấy chưa? Vâng, khối lượng hàng trong kho của chúng tôi lớn nhất trong các công ty lương thực của thành phố. Tuy vậy, sổ sách của tôi bao giờ cũng rõ ràng, phân minh. Chính vì vậy, tôi đã phát hiện ra ông Đặng 2 lần ký lệnh xuất gạo không đúng nguyên tắc, mỗi lần hàng chục tấn gạo. Lần mới đây nhất là 32 tấn. Thấy tôi tranh cãi không chịu xuất, ông ta dùng uy lực bắt tôi phải làm. Tôi đau khổ lắm vì sự yếu ớt bất lực của mình. Sau mấy ngày suy tính, tôi đến gặp ông ta, thẳng thắn nói sẽ đem việc này ra trước cuộc họp công ty. Ông ta cười bảo sẽ không ai tin lời tôi. Tôi dọa tố giác lên cấp trên. Ông Đặng liền thuyết phục tôi, hứa hẹn cho tôi mấy lạng vàng để làm vốn. Tôi vẫn khước từ. Thế là ông ta gầm ghè. Rồi cô sẽ phải ân hận. Có thể tôi sẽ bị đuổi việc. Đã có nhiều người bị đuổi vì không ăn cánh với ông ta. Tôi không kìm được mà thốt lên. Chị nghĩ đơn giản quá, chỉ đuổi việc thôi thì đã may. Lan choáng váng nghe tôi nói, chị đã cảm thấy một điều gì nguy hiểm, gương mặt biến sắc, chợt nhạt hẳn đi. Rất lâu sau, Lan mới hơi tĩnh trí, chị kêu lên khi có một bóng người lướt qua cửa. Anh Thược lại đi rồi kìa, anh chạy theo gọi anh ấy đi. Tôi lắc đầu, run run nói thật. Không đâu, tôi không quen anh Thược. Tôi đến đây vì ông Đặng thuê tôi giết chị. Mắt Lan thất thần vì hoảng loạn, chị thốt lên ngàn ngạt. Giết tôi? Ai cứu tôi bây giờ? Tôi lại lắc đầu. Tôi không giết chị đâu. Nhưng tôi cũng đang lạnh người vì sợ đây này. Lão này độc ác và quỷ quyệt lắm. Nếu tôi không giết chị, sẽ có ngay người khác làm việc ấy. Và ngay cả tôi cũng không sống nổi. Tôi vừa mới tính rồi. Tôi sẽ phải bỏ đất này. Cả chị cũng vậy. Lan bám chặt vào bàn, hai bàn tay run lên. Nhưng đi đâu bây giờ? Chị có người nhà ở đâu không? Tôi có một bà cô ở Ninh Bình. Đấy, chị phải trốn đến đấy. Chị thu xếp ngay đi. Chính tôi phải thu xếp hộ Lan. Chị ngồi im như hóa đá, vẻ mặt sợ hãi đờ đẫn. Nghe nói đến cái chết, lại cảm thấy lúc nào cũng có kẻ rình đâm dao vào lưng mình. Đến như tôi cũng phải run lật bật. Tôi tìm được hai cái túi, nhét quần áo và vài thứ thiết yếu vào, rồi giục Lan đi. Tội nghiệp, hai mẹ con đều lạnh toát, rúm gió. Con đàn ốm, mẹ thì mất hồn vì sợ. Khi quyết định đấu tranh, chắc Lan không hề nghĩ rằng mình có thể bị giết. Chúng tôi đi ra ngoài ô. Trong bóng đêm còn vẫy được một chiếc xe tải. Tôi đưa tiền cho người lái xe, nhờ đưa mẹ con Lan đi. Nếu anh ta rẽ ở dọc đường, xin tìm giúp một xe khác đưa mẹ con chị đi tiếp về Ninh Bình. Bây giờ, đến lượt tôi lo cho mình. Đơn độc trên một con đường vắng tối mịt, tôi lo thấp thỏm. Ngày xưa đi trinh sát, tôi không lo đến thế. Lúc ấy mình chủ động. Còn bây giờ, nghĩ đến có kẻ chủ tâm rình rập ở đâu đó lại rợn người. Tôi chỉ có tay không. Nghĩ vậy, tôi dừng xe, tuốt cái thắt lưng ra khỏi lưng quần, quấn một vòng lên ghi đông xe. Lúc cần, có thể rút nhanh ra cầm tay được. Thấy tôi về, vợ tôi ngồi phắt dậy, tính cả ghen. Và rất phổi bỏ của vợ tôi. Các đồng chí có lạ gì? Cô ta lồng lộn đay nghiến tôi. Đi theo con nào? Đâm vào bờ bụi nào mà bây giờ mới về? Tôi không trả lời. Thời gian gấp lắm rồi. Tôi có cảm giác ông Đặng hoặc tay chân của ông ta đang nấp ở bên ngoài. Nhìn qua tấm phên nứa theo dõi. Tôi hoảng sợ chạy ra cửa nhìn trước ngó sau. Rồi tôi quay vào, lật bật vơ vài ba thứ đồ đạc nghèo nàn, nhét vào một cái bao tải. Định bỏ đi đâu? Định theo con phò con vạch nào? Vợ tôi xông đến. Tôi úp chụp cả bàn tay vào miệng cô ta, bóp mạnh. Cô ta dãy giụa ú ớ, định thoát ra. Để bù lu bù loa, tôi vẫn giữ chặt, quát khẽ. Cầm ngay, thu xếp đi theo tôi. Vợ tôi được yên tâm, vì tôi không bỏ cô ta. Nhưng hoảng hồn vì tôi nói chuyện ra đi. Biết vậy tôi lại dồn tiếp. Nhanh lên! Không có, tôi đi một mình bây giờ. Tôi bỏ đi là điều cô ta sợ nhất. Vậy nên vợ tôi không dám kèo nhèo bàn tán. Cô ta líu díu chạy qua chạy lại như người mất trí vì cháy nhà. Thôi chết rồi, còn nguyên thúng bún và nồi riêu cua tôi định bán cho ca đêm đây này. Tôi cau mặt gắt. Gánh đi theo, lên tàu mà bán. Tôi cõng cái bao tải, vợ tôi tất tả gánh hàng. Thằng cu con mắt nhắm mắt mở bám vào quang gánh mà đi. 5 giờ sáng chúng tôi lên tàu thủy. Dạo ấy đường xuyên đảo chưa làm xong, muốn ra đảo Cát Bạc phải đi cano. Tàu đến bến thì vợ tôi cũng bán hết gánh bún. Chúng tôi bồng con vất vưởng lên đảo, xin ở nhờ nhà cụ Mến. Bà cụ vẫn còn nhớ năm xưa tôi tập luyện ở đây. Được khoảng nửa năm, nghe nói công ty xuất khẩu nhận người biết làm nghề biển, tôi đến gặp giám đốc. Quả là danh bất hư truyền. Ở đó người ta xem mặt biết người, đặt lòng tin đúng chỗ, không quá xét nét quá khứ của người khác. Chú Hòa nhận vợ chồng tôi vào làm hợp đồng một thời gian, sau đó đưa vào biên chế. Khi công ty xây được nhà mới, gia đình tôi cũng được một gian. Câu chuyện này hôm nay vợ tôi cũng được nghe lần đầu tiên. Tôi biết, hai năm qua, tuy sợ tôi không dám nói ra, cô ấy vẫn nghĩ tôi đã làm một việc gì khủng khiếp lắm. Mấy tháng trước, cô ấy đọc được cái tin Tòa án Nhân dân thành phố xét xử giám đốc Quách Tiến Đặng, bèn hớt hơ hớt hải chạy về bảo: "Cái lão Đặng dạo trước thì thụt với anh, vừa bị đi tù vì tội tham ô và chi bức nhân viên. Mà đúng rồi, hay là anh dính vào vụ ấy? Hôm anh cuống cuồng thúc ép tôi bỏ nhà ra đây, tôi đã đoán ra ngay mà. Hay là anh giết người, chấn lột hoặc cướp bóc của người ta rồi?" Tôi phải gầm lên, bịt miệng vợ tôi lại: "Đấy nhé, mẹ thằng sinh, hôm nay cô đã biết cái lý do mờ ám của tôi. Các đồng chí đã rõ lai lịch của cái thằng mà các đồng chí vẫn nghĩ là phần tử rất khả nghi này. Trong công ty còn rất nhiều người cảnh ngộ éo le như của tôi. Các đồng chí muốn biết, lúc nào đó họ sẽ kể. Tôi xin lấy danh dự của một người trung thực ra mà thề rằng chú Hòa là người chân chính, không một chút vẩn đục. Hầu hết anh em công nhân ngồi đây đều thừa nhận điều ấy. Khả năng kinh doanh quản lý, tôi xin phép khỏi phải nói. Đã có sổ sách và những tổng kết vượt mức kế hoạch hàng năm nói lên điều ấy. Cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe." Một tuần sau, cuộc họp ở công ty, Hòa nhận được quyết định trở lại làm việc chức vụ cũ. Có được quyết định ấy là nhờ một số vị lãnh đạo đã đấu tranh mạnh trong các cuộc họp của ủy ban và huyện ủy. Quan trọng nhất là sức thuyết phục của thực tế làm ăn ở công ty. Những ngày trước đó, thấy Hòa dạo dực chờ đợi, tưởng mừng cho anh, nhưng cũng chạnh lòng. Bất chợt một hôm tưởng hỏi: "Anh không xa lánh em chứ, anh Hòa?" "Sao mình lại xa lánh Tường?" Hòa ngạc nhiên, nhưng anh cũng nói thật: "Mình đâu có bỏ Tường, nhưng vẫn phải trở về công ty. Công việc cũng không bỏ được." Đúng lúc nói xong câu ấy, Hòa đột ngột nhận ra một điều: niềm khao khát được khẳng định mình qua công việc mãnh liệt quá ở Hòa. Người không hiểu anh có thể vội cho rằng Hòa chẳng ham muốn gì. Không phải vậy đâu. Hòa ham muốn được chứng minh cho mọi người thấy năng lực làm việc dồi dào của anh. Trong thâm tâm, Hòa có niềm kiêu hãnh chính đáng ấy. Mấy tháng ở trại nuôi đồi mồi, khát vọng này càng ngún cháy trong lòng anh không gì dập tắt nổi. Con người ai mà chẳng có khao khát, cùng ham muốn, dục vọng. Đừng bao giờ ảo tưởng rằng có thể triệt tiêu nó, kìm hãm nó. Hình như Hòa đã từng có ý định buộc Tường triệt bỏ những gì cậu ta thèm khát. Làm như vậy đã phải lẽ hay chưa? Nhưng con người hoàn toàn có khả năng chủ động chế ngự bản năng chứ. Về nhận bàn giao lại công tác quản lý ở công ty, công việc ngập đầu, Hòa không có thời gian nghĩ sang chuyện khác. Chỉ đến đêm bước chân về phòng mình, nhìn thấy tấm biển hộ độc thân Tường Kẻ treo trước cửa, anh mới cảm thấy trống vắng. Có phải trong cách cư xử của anh có điều gì đó không ổn? Lẽ ra lúc này phải có Tường ở đây, Tường đang rất cần có người nâng đỡ. Hai ngày sau, Hòa đang kiểm tra sổ sách, công văn, phiếu xuất nhập thì Phức bước vào. Từ khi tháo bỏ được nỗi niềm khúc mắc, gương mặt Phức sáng rạng hơn. Nhưng lúc này, nét mặt anh lại đăm đăm nghĩ ngợi. Phức ngồi phịch xuống ghế: "Chú Hòa, tôi rất thất vọng về thằng Tường." "Có chuyện gì vậy anh?" Hòa điềm tĩnh hỏi. "Nó hay biến khỏi chạy đồi mồi, chẳng biết đi đâu. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải sang bên ấy trông coi đám đồi mồi cho nó. Chuyện này đến hôm nay tôi mới nói ra đấy. Hòa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhờ anh nhắn Tường về đây gặp tôi. Chúng ta sắp sửa ngừng hoạt động ở cái trại bên ấy. Thế là Tường về, ngồi đối diện với Hòa đang yên lặng. Tường chắc mẩm lần này sẽ gặp rắc rối. Anh Hòa, Tường ngập ngừng nói. Mắt nhìn qua cửa sổ ra phía vịnh, mấy chiếc thuyền đi tìm vớt nhớt cá heo lênh đênh vô định trên mặt biển. Từ nay anh đừng tỏ ý thân thiện, đừng nâng đỡ, anh hãy coi như không dính dáng. Em xa xút quá rồi. Hòa nghiêm giọng nhưng ôn tồn. Đừng nói vậy, chúng mình vẫn luôn là anh em mà. Anh chuyển sang chuyện công việc cho Tường quên nỗi ám ảnh. Mình muốn Tường về lại đây làm tài vụ cho công ty, không phải trở sang trại nuôi đồi mồi nữa đâu. Công việc nghiên cứu thí nghiệm nuôi đồi mồi kéo dài thế là đủ. Đã có thể bước đầu rút ra một số kinh nghiệm chăn nuôi chúng. Những kết quả thu thập được về tập tính sống, về vụ mùa sinh trưởng, về khả năng chịu đựng môi trường sống của đồi mồi rất có ích. Mình đang chuẩn bị lập kế hoạch khoanh vùng nuôi đồi mồi trên quy mô lớn. Huyện cũng tán thành dự án này. Tường sẽ không phải sống ở trại nuôi đồi mồi một mình nữa đâu. Nghe nhắc đến trại nuôi đồi mồi, Tường lại cảm thấy ghê ghê. Sau hôm Hòa trở về công ty, Tường trở nên hoảng loạn và bế tắc. Đã quen với cảnh sống hai người, giờ chỉ còn một mình, Tường như bị bỏ rơi, bị hắt hủi. Hòa lại lao vào con đường công danh, ai ai cũng tất bật vì một công việc nào đó, chỉ có Tường là bị hất ra ngoài lề. 24 tuổi rồi, thử hỏi Tường đã làm được những gì? Buồn chán, tuyệt vọng, Tường quay trở lại bãi cát ấy. Những người đàn bà luống tuổi vẫn đợi ở đó. Đừng có che chở cho em nữa. Người ta đã đồn thổi đủ điều xấu xa về nhân viên của anh. Bây giờ em là một bằng cớ hiển nhiên, họ sẽ có thêm vũ khí để phản công. Tường nói như nài nỉ. Hòa bóp chặt vai Tường, vừa gắt vừa cười. Tưởng hay nhỉ, từ trước đến nay mình đã dám đón nhận mọi thử thách, dám hứng chịu mọi sự vu cáo độc địa. Làm sao lúc này mình có thể xa lánh Tường được? Anh buông vai Tường ra, lại mỉm cười. Còn một tin mới nữa đây này, chị em Lâm Trường đang được chuyển về đất liền. Một trung đoàn bộ đội phục viên sẽ đến thay. Thôi nhé, mình có việc phải đi một lát. Hòa đi rồi, Tường mới giật mình nhận ra một lá thư trên mặt bàn. Thư của Vân. Vân ơi, anh hổ thẹn khi nhìn thấy chiếc phong bì còn trắng tinh nguyên vẹn này. Em không thể hình dung được anh đã tồi tệ đến mức nào đâu. Anh tự mình dứt đứt khỏi cái đầu dây ở trong tay em. Cánh diều của anh đã tung bổng phóng đãng quá đà, rồi nó đã bị giông gió quật cho tơi tả, đã rụng xuống, gậy gập, bẹp rúm. Thình lình, một tiếng còi rú khiến Tường bật dậy. Anh lao đến bên cửa sổ. Phía bên kia đường, một chiếc xe cấp cứu màu sữa, ngọn đèn đỏ trên nóc quay tít, rú còi inh ỏi lao qua cổng bệnh viện. Xe vừa dừng, một toán người áo blue trắng lao đến, hối hả khiêng mấy chiếc cáng vào phòng cấp cứu. Tường chạy sang bệnh viện, hỏi một người trong đám đông đang xúm quanh xem việc gì xảy ra. Tai nạn vừa xảy ra ở eo bùa, ô tô đang xuống cái dốc chóng mặt ấy. Gần đến chân dốc thì lái xe hốt hoảng kêu không điều khiển nổi phanh nữa. Xuống đến đường bằng, xe vẫn lao vù vù. Mấy người sợ quá, mở cửa, nhảy sang bên đường. Người vỡ đầu, người gãy chân gãy tay. May quá, một lát sau, xe dừng lại được. Người đàn ông đổi giọng phẫn nộ. Sao lại có cái loại lái xe đi đường núi mà không chịu kiểm tra, tu chỉnh phanh cho cẩn thận, chỉ cần có cái phanh cho tốt, thế mà không làm được. Chỉ cần có một cái phanh. Hiện lại trước mắt tường mấy thân người nằm trên cáng, máu đỏ thấm ra tấm vải trắng. Tường bất chợt ngước lên dãy núi phía xa, về phía đội năm lâm trường. Không thể nhìn thấy gì sau màn sương mù giăng trên rừng núi. Hòa đã nói rằng bộ đội phục viên sẽ đến tiếp nhận lâm trường thay cho những người đàn bà chuyển về đất liền. Đột nhiên trong gió từ đại ngàn thổi xuống, tường như nghe thấy âm vang tiếng vó ngựa, tiếng xôn xao của nghĩa quân Tần Đắc đang lao vút đi qua những rừng mít, rừng vầu. Ngày 30 tháng 11 năm 1985.